Thưa thầy, người tôi mà còn tự ái khó mà có thể cứu độ được người khác.
Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì tự người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chính nó là hồi hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó, người đó sẽ được học những bài đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Người
đó
sẽ tiến nhanh hơn.
Đó, tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc.
Tại qua những cái đường đoạn lành, những đoạn đoạn lành mà tắt đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua sự trà đạo.
Người
trô mà
ý thức được chuyện đó và muốn được.
Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cho chúng ta cũng bị con thú xé xác nhiều rồi, nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Còn ngày nay mới có cơ hội ngồi đây nói chuyện, cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người, đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là ra đâu.
Mình chỉ được tự ái khi nào mình giải thoát
không? Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. Lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quay, chỉ tôi sai quay mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới cùng tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn phải cho mình sai mình mới chịu.
Mình sai mình là tiếng hoài, tiếng không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn.
Người ta đòi hỏi có cái sự sáng suốt nào tối thiểu để mình có thể luôn luôn giữ vững được cái bước tiến của mình, là luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càng không vũ trụ đâu, học có một người. Thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cảm động lòng bạn mà cả một tràng phát đi. Tại sao có âm thanh? Âm thanh ở đâu ra? Sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Này có cái bàn mà làm sao không? Bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái ông à, đó. Nhưng mà đó là một trạng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó ngoa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình cứ mắt thấy nó ngoa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bằng cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt ra trên đầu xuống, rồi đi rau vô về trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ, chứ đừng ý mình mạnh muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Cái sự lễ độ nó bằng hồn, nó hiểu biết nhiều hơn cái biết.
Nhất định cho nó hiểu biết nhiều hơn, bởi vì nó chịu trách nhiệm.
Phần hồn mà qua bên kia có thể hiểu được cái lễ nghi bên kia nhiều hơn cái vía.
Nhất định rồi. Cái vía thì nó chỉ lễ thuộc của phần hồn mà thôi. Chừng nào phần hồn đi sai nó đi, nó sẽ hiểu.
Những giấc chim bao nó ảnh hưởng gì tới cái con đường tiến hóa của người tu mà nó không dụng được.
Giấc chim bao, cái đó là về phần vía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về chim bao. Thấy rồi bỏ, không nên suy nghĩ vô. Phải thực hành mình thấy rõ cho nó màu hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó là phải dạy con. Đòi hỏi ý chí của mình phải tu luyện, hành động của mình phải sửa chữa.
Một khi mình sửa chữa quen rồi thì một thời gian nào đó mình đạt được cái sự thanh tịnh mà tương đối là mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn.
Cái sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đặt ra cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đặt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cái cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà để ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người. Động rồi, bây giờ đi tu từ cái động đặt. Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiến triển tới thành tịnh. Tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thanh tịnh.
Chứ sao? Cho nên mình học là phải hỏi, học là phải hỏi, hành là phải tiến, chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện là bạn học được rồi, vô rồi, mình có vô mới có ra, có vô mới có ra, sao? À, thì mình luyện được thôi, phải học.
Ông ta nói là người tu theo tí vô vi là cần phải có hiếu cha mẹ, đồng thời phải dẹp từ ái một bên để chỉ dẫn cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cha mẹ của thể xác này đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này có bất hiếu cha mẹ đó không?
Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu rước họ? Mình có chấp, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bất lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chặt chồng đâu có đánh, thấy không? Rồi hỏi ra té là bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ đau lòng, nhất định là trên đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan có hiếu thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ, và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm. Cha mẹ vui chứ, thấy không? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, nó thuộc về lỗi bất hiếu, thấy không? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau vậy thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hè, thuộc về loại chậm tiến rồi, không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đâu, không có nghĩ vấn đề báo thù, nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Lúc đó cũng có những trường hợp mà mình không có xúc phạm với họ, nhưng họ có thể xúc phạm mình. Trường hợp đó là sao?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp, cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó bắn cha này nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó, vì nó giết được ta thì ta giết nó đúng kỳ đúng giờ đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan, tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan, bởi vì nó hồi trước nó giết ta, đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy thôi, đáng lẽ nó bắn đi vô ám sát người này mà nó bắn trúng kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bây giờ nó mới giết lại. Tôi cũng thắc mắc, tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết thì tôi đi. Nên tôi đi xe ngang đụng xe cái là rồi tối nay tìm nó coi sao. Thì tôi hiểu công chuyện vậy thôi. Thành ra bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy, nhờ sự tìm tòi của tôi tìm hiểu ra cái sự việc đó. Nó té ra chẳng có cái gì, đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó, và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó, rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dàng. Mình tu, mình học chân lý, tự giải tự tiến, đó là chân hạnh. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải tự tiến.
Thầy muốn đạt đến thanh tịnh mà giải thoát, thầy phải thực thi bi trí dũng công phu nhân quả. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại này làm thế nào mà có thể mà thực thi ba điều đó, trong khi
cái bi trí dũng nó không phải là người nào cũng làm được. Khi các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định, đó là thực hiện bi rồi. À, đừng có nghe cái danh từ mà đi làm bi trí dũng ở đó xài.
từ cái bi, từ bi mà cứu độ cái thể xác vạn linh chung sống với mình này, thì cái trí mình nó mới mở để chỉ huy và hòa cảm. Khi chỉ huy hòa cảm thì cái mức tiến của mình nó càng ngày càng nới rộng, mình nắm chắc tình hình, mình mới tiến tới cái bằng dũng. Trong cái thực hành này nó có hết rồi, bị trí dũng, đang làm bị trí dũng đó, sơ hồn pháp luân thiền định thôi, bị trí dũng. Nhưng mà nghe theo văn từ trong chùa và cách nghĩa theo văn chương là bật chặt lắc lấy gì bi. Bi là tôi phải giúp đỡ người ra này kia kia nọ ha, làm gì giúp được, khả năng bạn ở đâu, tiền của không có, chính mình không đủ ăn, giúp sao, có dư có thừa tôi mới có giúp đó. Bây giờ tôi giúp tôi trước ta, khai thác tôi trước ra, rồi tôi mới giúp người khác, thấy không?
Trong hai cassette của ông Tám đã nói về làm về vui một và vô vi hai, con có kể được trong đó là có hai chữ thanh tịnh và sáng suốt, mình nên tìm hiểu và mình nên vun bồi, mình thanh tịnh và sáng suốt của mình. Tám có thể giải thích cho mọi người con về làm sao có thể là một cách thực tế là vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình.
Vì cái đó là cái danh từ vô vi là để cho những người thiền nghe, thấy không? Mà khi các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt trong cái sự công phu từ từ nó đi tới đó. Trong cái sơ hồn pháp luân thiền định là người có thiền mình vô vi mới được, còn người thường mà lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm, không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp, nó đâu có biết niệm Phật. Người người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Mình hiểu ở chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu về vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được, họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi, đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi, không có tìm thanh tịnh, làm sao họ đi tới được. Mà người công phu ở đây á, soi hồn là động, cực động, nó đi tới gì? Tịnh. Làm pháp luân ta đứng yên vậy mà hít vô nó cực động đi tới tịnh. Thấy rõ không? À, rồi từ cái tỉnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm kêu bằng sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị, đó kêu bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt, nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được, còn nếu không không dẫn tới được. Nợ đời, trong cái đời nó cũng có cái đạo, nhưng mà người phàm không thấy, cho nên để họ bị gì mắc trượt, họ thấy là nó nợ đời. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần, nợ áo, đó là nợ đời. Mình dây bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình phải làm để trả lại nợ đời. Còn ở nợ đạo, mình tu, mình đạt tới sáng suốt, mình có hào quang được bao nhiêu thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này tôi mới có cơ hội tu, nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Thấy không?
Đó. Tu mà càng khá lên thì cái nợ đời nó chuyển thành nợ đạo.
Thì nợ đời thành nợ đạo nữa. Trong đời nó có đạo, cho nên người tu khá lên thì thiếu nợ cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ thôi. Thấy không? Thành ra ông Phật tới bây giờ cũng còn thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng còn thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Cho nên mình làm người, mình đi làm biến chừng nào mới nên. Thấy không?
Mais
actuellement, on peut méditer n'importe quand. N'importe quand. C'est ouvert, on dit, déjà ouvert pour tout le monde. n'importe quand. Mais le plus bon, c'est le minuit. Parce que vous avez mangé, et à ce moment-là, on peut purifier facilement. Et ça, c'est l'alimentation. Non, zéro heure, c'est le plus pur. Le plus pur à ce moment-là. Le plus pur. Mais actuellement, est autorisé. C'est important.
Donc, je voudrais vous poser autre question. Croyez-vous à un nouveau Maitreya?
Nouveau quoi?
À la venue d'un nouveau Maitreya. Un nouveau Bouddha. On va répéter au début de la question, s'il vous plaît.
Croyez-vous à la venue de nouveau Maitreya, de nouveau Bouddha? Thì ở Việt Nam cũng đã có rồi. Nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta cũng có Di Lặc. Không phải đợi một cái ngày tháng nào mới kịp giáng sinh. Nói nghe.
Le Bouddha Maitreya est déjà apparu au Vietnam. Mais le Bouddha Maitreya est un principe qui a toujours existé en chacun de nous. On n'attend pas telle date pour attendre sa venue, étant donné que c'est un principe en nous déjà, en chacun de nous. Alors là, như vậy thì Đức Di Lặc chỉ là một biểu tượng thôi. Không phải, có phải là chỉ là Đức Di Lặc chỉ là một biểu tượng thôi.
Đức Di Lặc vô cùng, nó không phải là một giới hạn. Nếu mà mấy người kêu định cái ngày nào Di Lặc xuống là giới hạn cái sự sáng suốt của Di Lặc.
Chúng ta nói rằng que le Bouddha Maitreya est un principe infini. Et si on préconise telle date de sa venue au monde, c'est qu'on a limité le Bouddha Maitreya lui-même.
Nếu ông thiền rồi một ngày kia ông sẽ tìm Di Lặc trong ông.
Si vous pratiquez cette méthode de la science du non-être, un jour vous retrouverez le principe du Bouddha Maitreya en vous-même.
Cho nên người đời hay đoán những sự tiên tri nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết.
Alors, il dit, c'est à cause de cela que les gens sur la terre on fait des prophéties devinées la date de sa venue au monde, mais finalement les gens de la terre n'aboutissent à rien.
Et alors comment définir la venue du Bouddha, et en deuxième lieu la venue du Christ et sa prophétie où il a dit je reviens dans l'éternel.
Ông thích thầy như vậy mình định nghĩa như thế nào về cái chuyện Đức Thích Ca xuống trần, rồi sau đó Đức Chúa Jésus đã xuống trần, và Đức Thích Ca cũng có nói rằng Đức Di Lặc sẽ giáng lâm trong kỳ ba này.
Thì khi mà nếu mà chúng ta muốn thấy được những cái câu mà Đức Thích Ca nói như vậy, thì chúng ta sẽ thấy toàn diện của hoàn cảnh, rồi mới thấy sự giáng lâm của Đức Di Lặc. Cho nên giáng lâm của Đức Di Lặc của một vị Phật á, thì giáng lâm trong chỗ đau khổ mà thôi, không phải giáng lâm trong chỗ sung sướng. Nhưng mà giáng lâm không phải là xuống hẳn tại thế gian, ở trên đó để chiếu hóa xuống để cho tâm thức của mọi người mở. Cho nên sự lai vãng của ngài ở Việt Nam nhiều hơn.
Cet homme a répondu que si vous voulez concevoir ce qu'a dit dans le passé le Bouddha Shakyamuni en ce qui concerne la venue le Bouddha Maitreya, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Et comme vous, comme au Vietnam par exemple, au sud-est asiatique par exemple, c'est là qu'il y a le plus de malheur, de souffrance. Et c'est là que le rayonnement, si vous voulez, de l'énergie de Bouddha Maitreya était le plus efficient, si vous voulez. Parce que le Bouddha Maitreya, ne laissant pas sur terre, comme on a l'habitude de concevoir, mais c'est qu'il rayonne son énergie spirituelle sur le lieu où il y a le plus de souffrance.
Cũng như Thích Ca Jesus Christ ghi là một người làm việc nhiều không có phải làm việc ít, mà đi giới hạn cái công việc của Ngài vô lý.
C'est pas mal dit que le Bouddha Chef Lamouni, tout comme le Christ, tout comme le Bouddha Maitreya, leur œuvre est immense et on ne peut pas limiter leur œuvre. C'est une chose irraisonnable.
Cho nên mắt phàm không thấy trời Phật làm việc, nhưng mà chỉ có trong hiện thân xuống đây, cho nên sau này nó có bàn môn tả đạo xuống cũng xưng là Di Lặc, nhưng mà không làm được việc gì.
Là dit que les communs mortels qui n'ont pas la clairvoyance n'arrivent pas à voir la grande œuvre du Bouddha sur l'univers. C'est pourquoi, dans les temps futurs, là aussi, les sortants du Christ, les faux prophètes, ils se prennent pour Bouddha Maitreya.
Quel est
finalement, ils n'arrivent à rien de vrai.
Chính hiện tại Phật tiên không có can thiệp hành động của ma quỷ.
C'est pourquoi actuellement les Bouddhas sont des immortels et des saints. N'interviennent pas dans les activités des démons.
Để cho chúng nó đụng chạm rồi nó sẽ quy hành.
Les Bouddhas et les saints de l'univers laissent les démons œuvrer actuellement jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur propre punition, parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils capitulent le rôle.
Thế giới sẽ đi tới cơn nguy hiểm vô cùng mới buông bỏ khi thế giới.
Le monde actuel arrivera à un danger, un très grand danger. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde entier actuel refusera de faire appel à l'utilisation des armes.
Cho nên sự tham của con người cũng là vô cùng.
C'est pourquoi l'habilité des hommes sur la terre est infinie.
Cho nên nó phải đụng chạm.
C'est à cause de cela qu'il y a des conflits.
Mà sau cái đụng chạm là chỉ tiến qua mà thôi.
Après le conflit entre les hommes, il ne restera que l'évolution.
Cho nên chúng ta tu ở đây cũng như Alan tu bây giờ thấy có cái điển rút bộ đầu. Tất cả trong bản thể của Alan ta không tập trung ở trên này rồi, thì nó mới cảm giác có một sự kéo lên. Et
pourquoi maintenant, perfectionnement, d'après la science du non-être, nous concentrons toute l'énergie de notre corps au sommet de la tête. Comme Alain Calipo, par exemple, qui arrive à concentrer son énergie spirituelle au sommet de la tête. C'est à cause de cela qu'il arrive à concevoir, à vivre, à faire cette expérience. Il y a une force dans l'univers
attire son énergie spirituelle vers le haut.
Cho nên nhiều khi anh em cảm thấy sung sướng vô cùng mà không biết nói cho ai nghe.
À cause de cela, je vais voir à l'intérieur. Je sens un bonheur infini, mais n'arrive pas à exprimer aux autres.
Đó là lúc tiếp xúc như bài trên rồi, có thể tiếp xúc như bài trên. Bây giờ giây phút tiếp xúc như bài trên.
Cái moment là, sont des moments où Alain Perrichon arrive à contacter avec le monde de là-haut.
Lấy vàng, bỏ, đổi những giây phút đó không bao giờ chịu đổi.
Même si vous voulez échanger ces moments-là contre l'or,
nên những người tu mà có điện đó là đã mở công bằng cho thượng đế rồi, không cần vàng nữa.
Pour ceux qui ça donne la pratique de la tête spirituelle, qui arrive à ce niveau-là, c'est comme quelqu'un qui arrive à mettre en banque, qui arrive à ouvrir un compte en banque, il n'a plus besoin de l'or.
Cho nên sau này anh em tu được rồi, nụ cười của anh em không cũng có tiền.
Hôm qua plus tard quand il arrive à bien mener la vie de perfectionnement, rien que son sourire c'est un coup payant.
Ôi, nhiều người thấy tôi cười, mến tôi và nói chuyện với tôi, có cọng rau cũng đem cho tôi ăn, đó là tiền, phải không?
Pourquoi il y a des gens qui le regardent, qui ne voient que le sourire de Monsieur Tam et lui apporte des plats végétariens par exemple, et pour lui c'est la fin.
Cho nên các bạn đừng có sợ nghèo. Nếu các bạn biết được thượng đế.
Quoi dit, mes chers amis, n'ayez pas crainte de la pauvreté. Quand vous connaissez Dieu, vous aurez la fin.
Ở đời các bạn nên làm nước hơn làm ly.
En ce monde-ci, Dieu voudrait faire le verre, Dieu voudrait faire l'eau que le verre.
Nước đổ vô ly tròn, tôi tròn.
Vous versez de l'eau dans un verre cylindrique, vous êtes cylindrique.
Đổ vô vuông, tôi vuông.
Vous versez de l'eau dans un verre cubique, vous êtes cubique.
Đổ xuống đất, tôi chạy ra ngũ châu.
Vous versez de l'eau par terre, vous irez vers les cinq océans, les cinq continents. L'eau est toujours utile.
Điện là nước, nước là điện.
L'eau, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est l'eau.
Hai cái luồng chảy chung với nhau, có một thôi.
Les deux se font dans le même flux.
Tout à l'heure, on parle toujours d'alimentation, de faire monter l'énergie. Cette énergie, la force vitale, la plus la limite des vêtements.
Alors, c'est vrai, on va dire que c'est vrai, il y a tout à l'heure, on va dire que c'est vrai, on va faire la limite pour voir sa mouille, c'est la plus la limite.
Không, cái này là của Trung ương, thanh điện, quả tam muội khác. Nếu quả tam muội là con người trở nên nóng tánh, không có hiền hòa. Còn cái này cái thanh khí điện khác hơn. Dịch sao thanh khí điện?
C'est l'énergie impure et qui appartient seulement au domaine impur. Parce que vous savez très bien que la Kundalini s'appelle au temple sexuel. Alors que dans notre méthode, nous parlons d'énergie spirituelle, mais en tant que la concentration des trois énergies du corps humain, à savoir l'énergie sexuelle, le tenu, l'énergie du souffle vital, qui, et l'énergie mentale, ça. Tout ça est entre bien avec une petite activité. Alors que jusqu'ici, dans le monde entier, vous n'avez que la conception d'une énergie unique qui est celle de la Kundalini, c'est-à-dire du sens actuellement. Et les Japonais ont parlé du chi comme Aikido par exemple, etc. Vous voyez, ou dans le mot Kie Ai, par exemple, Kiai, par exemple, on parle toujours du chi. Mais le chi, ce n'est que la deuxième forme d'énergie dans le corps humain. Or, il existe trois formes d'énergie humaine. Et notre méthode, justement, nous aide à fusionner, à concentrer, purifier ces trois énergies-là. C'est en fait en nous, dans le chi. Il n'y a qu'une seule forme d'énergie spirituelle, la plus valable. C'est celle de notre centre, du centre de notre être. C'est quand vous êtes là, c'est bien, c'est quand même c'est bien, c'est quand même bien, c'est bien, c'est quand même bien, c'est quand même bien, c'est
quand même bien.
Et il s'agit de l'énergie du centre de l'univers.
Cho nên cái điện này nó hiền hòa, nó không có kích động.
Thì có qua cái énergie, c'est une énergie de l'harmonie, et non pas une énergie qui peut provoquer des contrariétés.
Còn cái điện của bàn môn á, nó ép cái tim mình nặng. Khi mà đối diện á, cái quả tam muội dồn vô cái tim mình, cái ngực nặng.
Par contre, quand vous frappez à ceux qui s'entraînent à l'énergie de Kundalini, vous sentirez une oppression au niveau du cœur. Parce que ceux qui s'entraînent à l'énergie de Kundalini, c'est la voie de la magie.
Mais comment celui qui adopte technique, il ignore la technique qu'il prend, il ne doit connaître que pour un certain temps, comment sait-il qu'il a fait appel à la Kundalini, à la force vitale ou à la troisième énergie dont vous parlez?
Je sais pas, je suis un homme qui est 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 un
homme. Thượng Đế có cho nhiều loại tu, tùy theo trình độ hấp thụ. Có người phải tu từ quả tam muội rồi mới trở lại vô vi. Bởi vì cái này là vô vi, nó sẽ đi tới tột cùng. Còn người có nhiều người phải tu ban đầu, nhiều người nó phải từ cái quả tam muội dẫn nó rồi nó mới tới. À, cho nên nó không có thể phân xét, nhưng mà khi cái lời nói người đó cảm động được lòng nó là nó theo thôi, là trình độ nó mới tới đó.
Tout cela dépend de la volonté divine. Selon le cycle de l'évolution de cet individu. Et comme je dis, c'est toujours d'après, selon la volonté de Dieu. Alors il y a des gens, il faut qu'ils partent d'abord par la méthode d'entraînement où l'on fait appel à l'énergie de la Kundalini pour plus tard arriver à la science du non-être qui se guider le pratiquant juste à l'infini, à l'évolution infinie.
Si je comprends bien, dans votre méthode, on se rappelle ou à la Kundalini selon l'évolution, ou à la force vitale, ou à la troisième énergie, c'est une question d'évolution de l'individu.
Non, vous avez mal compris la réponse. La réponse, c'est que Dieu a permis, si vous voulez, l'apparition de plusieurs écoles spirituelles sur la Terre pour pouvoir guider selon les niveaux des individus sur la Terre. Alors, d'après le niveau d'assimilation, de compréhension, que les gens vont être guidés selon les méthodes qu'ils ont persuadés, convaincus. C'est à cause de cela qu'il y a des gens qui ont été sensibilisés à telle ou telle méthode avant d'accéder à telle autre méthode. Et cela, d'après la volonté divine, à cause de son cycle d'évolution, c'est-à-dire à cause de son niveau d'évolution. Mais, en gros, il y a des gens qui font comment, par l'école spirituelle où l'on fait appel à l'entraînement de l'énergie de la Kundalini avant de pouvoir accéder à l'école spirituelle non-être.
Thiếu gì từ vỏ biến trở thành văn.
C'est pourquoi sur la terre il existe pas mal d'écoles spirituelles qui fait appel d'abord au pouvoir psychique, l'école des pouvoirs psychiques de la magie, pour aboutir, pour accéder à l'école spirituelle du non-être. Et c'est pourquoi sur la terre il y a toujours cette mutation entre l'école spirituelle de la magie, des pouvoirs psychiques, pour parvenir finalement à accéder à l'école spirituelle du non-être.
Cho nên lời của Chúa nói rằng không nên tin một cái gì vậy ngoài kinh Chúa. Nhưng mà người ta không cách nghĩa rõ cái kinh Chúa phải đi bằng cách nào để tới nơi.
Chỗ đó. C'est pourquoi vous savez, d'après la Bible, comme d'après l'Évangile, on l'a enseigné qu'il ne faut pas croire autre chose que ce qui a été écrit dans la Bible ou dans l'Évangile. Et on n'a pas enseigné comment réaliser, comment suivre de près, pratiquer exactement l'enseignement dans la Bible ou dans l'Évangile. C'est-à-dire, il manque du côté pratique.
Cho nên nhiều người có đức tin, nhưng mà trong này không có thanh lọc được. Cho nên nhiều khi ban tin ban nghi.
Il y a beaucoup de croyants qui n'arrivent pas à purifier son corps. Et est obligé de passer par le doux.
Cho nên cái con đường tu có nhiều người tới đây nghe, có người nghe hai ba câu nó bỏ đi. Mỗi người ta cần tìm tòi thì người đó nó có trình độ đi tới siêu việt tới sau này.
C'est pourquoi sur le chemin de la vie de sur le chemin de vie d'affectionnement, il y a des gens par exemple qui viennent ici, qui écoutent quelques mots, qui voulaient partir. Et d'autres qui voulaient rester, écouter chaque mot, qui voulaient essayer de comprendre les moindres mots pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Et c'est ces gens-là qui progresseront infiniment. Et ils parviendront à un niveau sublime.
Cho nên nhiều người đã tu qua cái này rồi mới thấy trước kia mình bị phỉnh, mà chính mình phỉnh mình.
C'est pourquoi ceux qui pardonnent la vie de perfectionnement en pratiquant cette méthode s'apercevront un jour que depuis trop longtemps il s'est trahi et s'est leurré.
Cái khi mà thanh tịnh rồi mình thấy cái quá trình mình bị sai là mình tỉnh mình thôi. Thì mình chấp nhận là mình tỉnh mình á.
Hôm qua con pratiquants parviennent à la sérénité, se rendront compte que depuis longtemps, ils étaient trompés eux-mêmes.
À, nãy giờ nói chuyện nhiều rồi. Có gì hỏi ha? Anh nhiều mấy là nghỉ, xung hơi dưỡng chưa có ngủ. Rồi hôm nay cũng rất vui mừng được gọi bỏ tất cả anh em ở đây. Rồi một ngày nào nữa chúng ta sẽ tìm có những cái gì thắc mắc đàm đạo nữa thì hẹn một ngày sau sẽ nói nữa. Để coi hỏi máy bay rồi đó. Muốn ở muốn cho ở một con mai tôi đi về muốn tôi ăn một ăn sáng cơm đâu ăn một ăn sáng
cho con ăn ké gì.
Lần trước hả? Mình mở cái đốc mạch mở từ sau này nè. Có mình đổi vậy nè.
Nhưng mà mình cố động cái điển gì trong bản thể?
Hả?
Để mình cố động cái điển gì trong bản thể?
Cái thanh điển của mình.
Dạ.
Cái thanh khí điển của mình không dịch không có được.
Cháu con thì con nghĩ rằng cái thanh khí điển của mình là do tinh khí thần tụ hóa và thanh lọc nó mới thành. Dạ, còn nó chỉ có một thứ là cái tinh thôi.
Nó chỉ xài cái dưới này không à.
Dạ.
Nó chỉ cái khúc này nó thấp nhiều lắm. À, thành ra nó không có thể tự con phơ lê lấy nó. Thì nó phải sống theo trong cái nạp tiêu của nó mà thôi. Nó không phải sống gì phần hồn. Nó sống trong nạp tiêu nó thôi. Cho nên cái tánh của nó không có bình thường.
Thành hôm nãy ông thắc mắc là tại vì biết cô đồng có một cái điển của cái
họ không có hiểu.
Không hiểu.
Bởi vì biết cái trình độ không có, không hiểu nó.
Thành con nói ông là phải có một cái phương pháp dạy là luyện ông á, mà thanh lọc được tinh khí thần tụ hóa từ đỉnh đầu này mới có được thanh khí điển kia.
Người ta diệt dục người ta mới có.
Bởi vì ông hiểu là nó cái energy khí xuyên là tinh, energy đi xúc vital là khí á, energy mang ta là thần, ba cái đó mới thanh khí điển là energy khí đi xuyên. Ông lộn
cái này
thì ông hiểu. Hôm nãy ông mắt con là hỏi thầy vì thầy nói cái điển của trung tâm vũ trụ đúng không ạ?
Nó hơi nghe với điển
thứ lắm. Hỏi là ông đứng đây, ông đứng đằng kia đó.
Mình không có biết làm ai hết.
Dạ.
Còn cái kia lâu thơ nó giật nhã.
Dạ, để con nói không?
Dạ. Cái kia nó mạnh lắm.
Dạ.
Dạ. Mạnh là mạnh gì đối với thể xác thôi. Còn nó giật tụi này không ngã.
Dạ, dạ.
Không làm giật tụi này rồi.
Còn đứa nữ gia đất con chuyện thần thì con cũng sang sẻ tình thương và đăng con cho mình. Như cậu đi như thế nào, mọi người thì vui, cậu đi làm thiền phúc hả, cậu đi làm, con thấy không? Ừ. Cho nên mình muốn làm cái đẹp nhất là cái cảnh của trong cái tiểu thiên địa này. Mình là thượng đế của tiểu thiên địa, mình đang điều khiển, trách nhiệm, thấy không? Còn mình quên, mình cứ đòi hỏi những ngoại cảnh, thì cái nội cảnh của mình phải lo đó, ai xây dựng? Ha? Cho nên thường lấy sanh mình ra muốn sử dụng, mà nếu mình không chịu xây dựng và sửa chữa cho nó điều hòa, làm sao sử dụng? Mình là một vật phế thải rồi. Đó, cho nên con có cơ hội tái sanh, con có những sự suy nghĩ, con có nhiều chuyện đó thôi. Đó có phải là sự suy nghĩ chân hết, nhưng mà chính con là sự suy nghĩ. Mà con là thượng đế, con là một vị Phật, con đừng có quên cái đường đó. Nhưng mà con quên ra không bao giờ sẽ cứu được. Hả? Cho nên cái chuyện tu nó phải ở trong thực tập. Và nó gắn liền với tâm thức hoàn cảnh mình đã nên được. Đó là cái kinh vô tự. Đó là cuốn kinh vô tự con đã nắm rồi. Người khác họ chỉ coi sự của Trần Bá Tiên và họ bắt chước, nhưng mà họ chưa nắm. Họ mới có ý niệm chưa thực hành. Nhưng mà con là người thực hành. Con thấy không? Con nên đi tới nữa. Bởi vì con là vô loại vô cùng tận. Con qua cái chết không nghĩ gì nữa. Nhưng mà cái chết gắn liền với cái sống. Rồi cái sống cũng có gắn liền với cái chết. Rồi nó vẫn phải sống. Không ai giới hạn mình. Bằng mình tự giới hạn mà. Thấy rõ cái chỗ đó. Cho nên ở nhà con phải biết gì. Đây là phụ tập. Thì nó đi làm công tác, làm cán bộ này, cái chuyện này vô rồi. Chắc thời buổi này cậu được ngồi ở trần. Mà nó vẫn theo nghe gì. Nó biết cái chuyện lạ thường. Chế độ này nó cũng thật thế rồi. Nhưng mà tại sao không treo hình bác mà treo hình của cậu tôi. Mà không quỳnh không áo. Trong đó nó đặt cái ý nghĩa, tại sao không quỳnh không áo mà ngồi chụp hình mà khoe với chúng sanh gì vậy? Nó muốn đem chân lý cho mọi người thấy. Chúng ta không nên bị phỉnh bởi ngoại cảnh quá nhiều. Mình trở về cái chân lạc, quỳnh cha âm. Như thật sự là thương nhiên. Thấy không? Cái da mình được quỳnh cha áo mẹ cái gì? Sao? Đó là hành lý, hành trang của mình. Ni gián thiên đàng xuống thế gian chỉ có bao nhiêu bộ đồ đó thôi. Nhưng mà chưa hiểu thấu. Rồi hiểu thấu qua cái những là bộ đồ bên ngoài nữa, để hữu ích gì đi lạc. Bao nhiêu người đã và đang đi lạc. Con thấy rõ chứ? Đi lạc hết. Cho nên Thượng Đế kêu gọi trở về. Nhưng mà người ta là họ lạc rồi. Họ là thiên giới Thượng Đế. Khoan Thượng Đế không lạc. Thượng Đế mới chửi mắng, đánh đập. Nhưng mà họ cũng không thấy. Bảo bùi, bảo tối đó là đánh đập chửi mắng. Thấy không? Gây ra những sự thiếu thốn bậc tích cho bản thân sâu xí, cho nó đánh đập trong tâm hồn, giam hãm nó, đưa vầy xéo nó, rồi đưa cho nó thiên hóa. Còn đây là cái tánh thiện của mình. Trong lúc lâm nguy con ấy xóa bỏ tất cả, nhưng mà trong lúc hồi sanh rồi con được kiểm điểm từ xứ. Đó là cái tánh đó. Còn giờ con đi hết, con bỏ hết tất cả, con đi tới vô cùng tận tận. Thì cái tánh nó có mất, nhưng mà nó còn siêu hơn cái tánh nó không sẵn có. Cái đó con mới hỗ trợ cho những người khổ sở. Vì sẽ suy nghĩ là hỗ trợ cho những người khổ sở. Nhưng mà chưa ai thấy được cái chân tánh của mình. Và không dám gần cái chân tánh và thực hiện chân tánh như thế. Nhưng con là người đang có cơ hội. Con đang thực hiện chân tánh của mình. Sao? Con đuôi con trở nên sáng mà con chết trở nên sáng. Chết trở nên sáng. Con hiểu chưa? Nhưng mà nhiều người không hiểu. Cậu bồ bỏ cho con cái đó. Rồi con tu. Câu nói của cậu mẹ hôm nay sẽ giúp con nhiều. Nhưng mà sẽ giúp cho nhiều người sáng nào. Nhưng mà nhiều cái đó là vô giá. Mà con đã đạt được. Cái đó là thánh giá cứu sinh. Mà con đã có. Con không biết thì con biết. Phải trở lại nó uổng công của Thượng Đế. Cho nên người chết đó không phải là đau khổ. Vì con thấy trước mắt, con thấy là đau khổ. Nó có chịu mà phát khác. Nó là có vinh dự được đi học. Sự văn minh của Thượng Đế sắp đặt không phải một vài đời học. Nhưng mà nhiều nơi nhìn mặt phẳng sau đó. Một chút tâm cho những người đó. Rồi mình cũng đi tiến được cái chiều hướng hành hương kêu hoa hồng. Cố gắng dùng hết tận lực. Để làm sao? Để theo vô cùng. Để khi biết phải xem cái căn động lực của Thượng Đế mà không có vô cùng thì chúng ta không có sự vinh nhục. Thế không? Thì bây giờ chúng phải tiến qua vô cùng nó mới phù hợp với cái ý chí này. Nên chúng ta đã có cái ý chí vun bồi cái ý chí đó. Nó đi tới vô cùng cao siêu hơn. Ha? Đó là hạnh phúc của mình. Không phải gặp cha mẹ là hạnh phúc. Không phải chung sống với anh em là hạnh phúc. còn có ý chí hòa đồng mà tình thương và đạo đức, đạo đức con muốn thật sự con cái gia đình con.
Người không hiểu sao tôi tu không được, tại tôi không chịu vun bồi. Tôi có một điểm sáng rõ ràng mà tôi không chịu vun bồi điểm sáng của tôi. Đi tới đời đời anh thấy con mũi nó còn có một điểm tựa của nó để sống à. Cái ác ý của con người mà tiêu thao tới thành con mũi đó, nhưng mà nó cũng sẽ nó tan anh cái, thấy không à, nó tan rã tới vậy đó mà nó cũng còn mũi đó. Cho nên nghĩa là nó cũng muốn phát triển. Bây giờ mình có cơ hội mình hội tụ mà mình làm chủ vạn linh của cái tiểu thiên địa, tại sao mình không buông bỏ nó? Còn chờ gì nữa? Chờ ai hỗ trợ mình? Chỉ có mình làm mới được, không ai làm được hết. Không có ai giúp mình bằng mình. Rõ ràng câu chuyện ban ngày vậy. Chỉ cố gắng đi thôi. Bởi vì cuộc hành hương này là mình không làm không ai làm. Không làm cũng rồi cũng phải làm. Chuyển tới cái này rồi chuyển tới cái kia, chuyển tới cái nọ, cái chuyển hoài à. Thì bây giờ mình thấy rõ, mình ở bây giờ Sài Gòn, rồi bây giờ chuyển qua đó. Rồi một ngày kia chuyển đi đâu mình đâu có ngán nữa, thấy không? Ngày mai nữa thôi mình phải rời khỏi đó thì chỉ đi chỗ khác cũng không ngán. Không bao giờ có cái sự ngán đối với người Việt Nam nữa đâu. Đã học rồi, học bài rồi, không sợ nữa. Sợ mình chỉ lười biếng mà thôi. Cái có nó trở nên cái không, rồi cái không nó trở lại cái có. Thì anh học từ nào giờ kinh sách ôm đập hoài nó sắc bất kỳ không, không có sắc. Bây giờ nó khóc ra đó, có nè. Rồi có không nghĩa lý gì, thấy không? Thì cứ vững tâm mà tu chứ còn gì mà phải sợ.